trong ấy. Thật sự là mười pháp giới không gì chẳng được bao gồm. Vì thế là tam căn phổ bị lợi độn toàn thâu. Đấy là giáo nghĩa viên giáo. Tuy chẳng phải là thuần viên, như kinh Pháp Hoa là thuần viên, nhưng kinh Di Đà cũng thuộc loại viên giáo, gọi là phần nhiếp ư viên. Trong phần trước, chúng tôi đã từng đề cập, thuở ấy Liên Trì Đại Sư có nỗi khổ rất bất đắc dĩ. Ngài sống vào những năm cuối đời Minh, thuộc niên hiệu Thiên Khải và Vạn Lịch nhà Minh. Thuở ấy tại Trung Quốc Đại Lục, phong khí thiền hết sức thịnh hành. Mọi người cũng coi thường tịnh độ. Liên Trì Đại Sư là tổ sư trung hưng tịnh độ tông, chẳng giống các vị tổ sư khác. Tính đến nay, tịnh độ tông tổng cộng có 13 đời tổ sư, nhưng có thành tựu đặc thù thì chỉ có 3 vị đại sư. Vị thứ nhất là vị sáng lập tông này, tức là có Huệ Viễn Đại Sư đời Tấn. Vị thứ hai chấn hưng lần nữa là Vĩnh Minh Viên Thọ. Về sau truyền được mấy trăm năm lại dần dần suy. Liên Trì Đại Sư lại chấn hưng. Đây là ba vị đại sĩ lỗi lạc của tịnh độ tông. Trong tình hình ấy, phong khí nhà thiền vô cùng thịnh hành. Ai nấy xúm xích học thiền, ngài chẳng thể mít lòng kẻ khác. Mít lòng kẻ khác sẽ có lắm chướng ngại, sẽ có nhiều kẻ chống đối. Vì thế phải nói mềm mỏng uyển chuyển. Nếu ngài nói kinh này là thuần viên, là cực viên, nhất định mọi người sẽ phản đối. Vì thế trong sớ sau, chỗ nào ngài cũng trích dẫn kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa. Vì lẽ nào Hoa Nghiêm và Pháp Hoa đều là thuần viên, dùng cách như vậy để đề cao địa vị kinh Di Đà. Vì xen lẫn kinh Hoa Nghiêm và Pháp Hoa vào đây để chứng minh kinh Di Đà, mọi người sẽ chẳng thể nói kinh này chẳng phải là viên giáo. Đây là sự bất đắc dĩ phải rác miệng buốt lòng. Bối cảnh trong thời đại của ngài là như vậy, cho nên lời lẽ hết sức mềm mỏng uyển chuyển. Thật sự hiểu rõ, ngài biết kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ là viên nhất trong các kinh viên giáo, là đủ nhất trong các kinh độn giáo. Hiện thời có thể nói như vậy, vì hiện tại ngôn luận tự do, không ai can thiệp, thuệ chẳng được. Lúc đó áp lực trong giới Phật giáo rất sâu, ngài chịu sức ép trầm trọng, nên chỉ có thể nói là phần viên, tức là trong kinh có một phần thuộc về tư tưởng viên giáo, có một phần là lý luận viên giáo. Ngài nói như vậy thì người ta nghe mới còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Trên thực tế, pháp môn tịnh độ là viên nhất trong các pháp viên. Vì sao? Vì Ngẫu Ích Đại Sư sống vào thời Liên Trì Đại Sư đã phục hưng tịnh độ thành công. Ngài là người kế thừa, nên ngài nói khác với Liên Trì Đại Sư. Ngài bảo kinh Di Đà là Hoa Nghiêm Áo Tạng, Pháp Hoa Bí Tủy. Ngài nói như vậy đó, có nghĩa là kinh Di Đà là pháp viên nhất trong các pháp viên, đủ nhất trong các pháp độn. Đề cao kinh Di Đà vượt trội Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Quý vị phải hiểu, nếu không có cơ sở do Liên Trì Đại Sư đã bồi đắp tốt đẹp, Tổ Ngẫu Ích cũng chẳng dám nói như thế. Giống như xây bảo tháp, Liên Trì Đại Sư đã đặt vững nền tảng, Tổ Ngẫu Ích có thể xây cao lên, lúc ấy mới là hoàn toàn chân thật hiển lộ, ưng quy pháp tánh. Nói hết sức có đạo lý, nhất là từ Di Đà Kinh Yếu Giải, tức là bản chú giải do Ngẫu Ích Đại Sư biên soạn. Ta thấy Tổ nói đơn giản, thẳng thừng, kinh Di Đà chẳng khác kinh Hoa Nghiêm, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Nhưng chỗ quy túc cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm là mười đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc, hoặc nghi Phật thành đạo cửu, A Nan phương thị xuất gia, hà đắc câu ngôn ngã văn. Nghi vấn này từ xưa tới nay đều có. Vì sao? Nhìn vào Phật giáo sử, hoặc đọc Thích Ca Phương Chí hay Thích Ca Phổ, đều có thể nêu ra câu hỏi này. Ngày Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo, Tôn giả A Nan sanh ra. Tên ngài do vua Tịnh Phạn đặt cho, tức là phụ thân của Thích Ca Mâu Ni Phật đặt tên cho A Nan. A Nan dịch nghĩa sang tiếng Hán là khánh hỷ, tức là chúc mừng hoan hỷ. Vì có người tâu với vua Tịnh Phạn, thái tử đã thành Phật. Đây là chuyện vui mừng rất lớn. Tiếp đó lại có người tâu, hoàng đệ sanh con trai. Hai chuyện vui xảy ra cùng lúc. Vì thế đặt tên cho ngài là Khánh Hỷ, tức A Nan. Sau khi thành đạo, Đức Phật liền bắt đầu giảng kinh, thuyết pháp. Đức Phật thành đạo lúc 30 tuổi. Nói cách khác, Thích Ca Mâu Ni Phật lớn hơn A Nan 30 tuổi. Đức Phật thuyết pháp 20 năm. A Nan mới xuất gia. A Nan 20 tuổi mới xuất gia, làm thị giả của Đức Phật. Nói cách khác, những kinh đã giảng trong 20 năm trước đó, A Nan chưa hề nghe qua. Sau đây là 20 mấy năm nữa, Đức Phật thuyết pháp 49 năm. A Nan tham dự những pháp hội ấy, cứ sau kết tập kinh điển đều nói như thị ngã văn, có thể nêu ra nghi vấn như vậy. Nghi vấn này xưa nay thường có người nhắc tới, ở đây đại sư giải thích. Cổ dị hữu tứ nghĩa cố, viết văn vô ngại. Giải thích ở đây có bốn ý nghĩa, cho nên đầu các kinh ngài A Nan có thể nói như thị ngã văn. Hữu A Nan hữu tam, hoặc văn bất văn, diệt vô ngài cố. Chú giải như vậy chúng ta nghe cảm thấy rất khó hiểu. Dưới đây còn phải giải thích thêm trong lời sau giảng. Nghi giả Phật thành đạo dĩ lịch niên nhị thập, A Nan xuất gia hữu thập niên. Phương mạng di thị giả, tuy thân thị Phật, nhi tam thập niên tiền, Phật sở thuyết kinh, hà đắc câu xưng ngã văn. Đây là nêu ra đơn giản một đoạn tiểu sử của A Nan. Cổ đáp tứ nghĩa giả, có bốn ý nghĩa. Nhất triển chuyển văn, tuy Đức Phật giảng kinh trong quá khứ ngài chưa từng nghe, nhưng có những đồng học giảng cho ngài nghe. A Nan thích đa văn, cũng rất vui thích hướng về người khác thỉnh giáo. Vì thế do lần lượt nghe mà ngài được nghe. Như báo ân kinh ngôn, A Nan sở bất văn kinh, tùng chư tỳ kheo biên văn, hoặc chư thiên tử thuyết. Thiên tử thuở ấy là các vị hộ pháp của Đức Phật. Các vị đại hộ pháp ấy cũng thường cùng nghe kinh. Sau khi nghe, các ngài cũng có thể nói lại. Như Niết Bàn Kinh, Nải Hoằng Quảng Bồ Tát Chi Sở Lưu Thông Cổ. Trong kinh Niết Bàn có chép, Đức Phật bảo Văn Thù Bồ Tát: Tỳ kheo A Nan là em họ ta. Những kinh được giảng trong 20 năm trước đó, thầy ấy chưa được nghe. Sau khi ta nhập diệt, sẽ do Hoằng Quảng giúp thầy ấy lưu thông. Vì vậy, có kinh văn làm chứng cứ cho lời giải thích này. Đấy là triển chuyển văn. Nhị giả Phật trùng thuyết, như báo ân kinh ngôn, A Nan nhân Phật mạng di thị giả, nái cầu tam nguyện. Kỳ tam sở dị văn kinh, thỉnh Phật trùng thuyết cố. Đức Phật bảo ngài làm thị giả, ngài nêu ra ba điều kiện. Trong ấy điều kiện thứ ba là những kinh chưa được nghe, xin Phật nhắc lại. Đức Phật cũng chấp nhận. Có những kinh đã giảng trong quá khứ ngài chưa được nghe, có những kinh được Đức Phật nhắc lại một lần, cho nên ngài có cơ hội được nghe. Tam giả A Nan tự thông, không nói nhưng chính ngài cũng hiểu rõ. Như Kim Cang Hoa Kinh Ngôn, A Nan đắc pháp tánh giác tự tại tam muội. Sở dĩ văn kinh tự năng ức trì, niết bàn diệt dân, nhược tại nhược bất tại, tự nhiên năng giải liệu cô. Nói thật ra, A Nan là đại quyền Bồ Tát thị hiện, chẳng phải thật sự là tiểu thừa sơ học. Ngài cũng là đến giúp Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh. Giống như diễn tuồng, Thích Ca Mâu Ni Phật động vai chánh, Ngài tới giúp động vai phụ. Lẽ đâu chẳng hiểu rõ? Ngài hoàn toàn thông đạt, đắc pháp tánh giác tự tại tam muội. Pháp tánh giác tự tại tam muội là gì? Ngộ pháp tánh. Giống như nhà thiền nói, minh tâm kiến tánh có cùng một ý nghĩa. Kiến tánh, từ chân tánh khởi lên giác ngộ. Pháp tánh là chân tánh, chẳng có bờ mẹ, cũng chẳng có quá khứ, hiện tại, vị lai. Vì thế, một người thật sự kiến tánh, chẳng có pháp thế gian hay xuất thế gian nào mà chẳng thông đạt. Thí dụ rõ rệt nhất là Thiền Tông Lục Tổ kiến tánh. Cho nên có những thứ Ngài chưa từng nghe nhưng đều thông đạt, những thứ Ngài chưa xem qua nhưng đều có thể nói được. Chỉ cần quý vị vừa nhắc tới, Ngài lập tức hiểu ngay. Vì sao? Hết thảy các pháp đều do pháp tánh biến. Quý vị đã kiến tánh, lẽ nào chẳng thông? Vì thế kiến tánh trọng yếu lắm. Người như thế nào mới có thể kiến tánh? Nhất định phải tu định. Trong kinh này là tu nhất tâm bất loạn. Quý vị tu điều ấy, tâm thanh tịnh đến tột bậc, khởi tác dụng, gọi là chiếu kiến. Tâm giống như một tấm gương. Tấm gương ấy sạch lao lao, thứ gì cũng đều không có, khởi tác dụng chiếu kiến. Chiếu kiến là trí huệ bát nhã. Trí huệ thật sự, mười phương ba đời không có một pháp nào chẳng biết, thấy đều chịu kiến. Quý vị không nói, nó chẳng có phân biệt, là bình đẳng thanh tịnh. Quý vị vừa nói, nó lập tức có phản ứng. Nó nói rõ chân tướng sự thật cùng quý vị. Vì thế nói, bát nhã vô tri, vô sợ bất tri. Vô tri là khi nó chiếu kiến. Tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch, giống như một tấm gương, soi rõ ràng rành rẽ, chẳng nói một câu nào, mà cũng chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, cũng chẳng giữ lại ấn tượng, nhưng hiểu rõ ràng rành rẽ. Kẻ khác hỏi người ấy, hướng về người ấy thỉnh giáo, người ấy bèn khởi tác dụng. Khi khởi tác dụng, không gì chẳng biết. Do vậy, quý vị muốn cầu chân tri thứ gì cũng đều biết, thì trước hết, quý vị phải cầu thứ gì cũng chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, không giữ lại ấn tượng. Câu điều này, vô tri chẳng phải vô tri theo kiểu hoàn toàn đần độn, chẳng biết gì cả. Đần độn là vô tri thật sự, còn vô tri ở đây là không gì chẳng biết. Khi chẳng khởi tác dụng là vô tri, khi khởi tác dụng là không gì chẳng biết. Đần độn là dù có khởi tác dụng hay không khởi tác dụng đều chẳng biết, đó là sai lầm. Chúng ta phải khôi phục trí huệ và đức năng trong tự tánh. Dùng một câu Phật hiệu này sẽ có thể khôi phục. Nhất định phải buông hết thảy thân tâm thế giới xuống. Không chỉ buông pháp thế gian xuống, mà Phật Pháp cũng phải buông xuống. Vì chẳng buông Phật Pháp xuống, quý vị còn có chuyện tham luyến, tâm chẳng thanh tịnh. Do vậy, hết thảy đều phải buông xuống. Đấy mới là con đường đúng đắn để khôi phục tự tánh thanh tịnh tâm. Ngài A Nan đã minh tâm kiến tánh, là bậc đại Bồ Tát tái lại. Vì thế, đối với hết thảy các kinh do Đức Phật đã giảng, Ngài đều biết, chẳng nghe cũng biết. Tứ giả, thanh lương, chiết trung, thượng tam, ngôn A Nan nải đại quyền Bồ Tát, ảnh hưởng hoàng truyền. Như bất tư nghị cảnh giới kinh ngôn, xá lợi, mục liên, nại chí A Nan đẳng. Giai đại quyền Bồ Tát, hiện thanh văn thân, hà trệ ư tích, ngôn bất gian giả. Đây là Thanh Lương Đại Sư thuộc tông Hoa Nghiêm đã nói dung hòa ba ý nghĩa trên đây. Ngài nói cũng vô cùng hay. Như trong các vị đệ tử Phật, Xá Lợi Phất, Mục Liên đều là cổ Phật tái lai. Chánh pháp trụ thị lợi ích nhân thiên, nhưng để giữ cho chánh pháp trụ thị chẳng dễ dàng. Chúng sanh thiểu phước sẽ chẳng tin. Vì thế Phật đến thế giới này, ai sẽ theo gót Ngài? Nói cách khác, ai sẽ ủng hộ Ngài? Phàm phu chẳng nhận biết, cũng coi Ngài như phàm phu, chẳng ủng hộ Phật. Cho nên mới có một vị Phật ra đời, ngàn vị Phật ủng hộ, Phật pháp mới có thể hưng long. Nhất định phải có người ủng hộ. Thời kỳ mạt pháp cho đến hiện thời, trong tâm chúng sanh tưởng gì? Tham sân si mạng. Họ nghĩ tưởng những thứ ấy đều là cầu pháp ngoài tâm. Vì thế ma vừa thuyết pháp, đôi chúng cả ngàn vạn đều kéo đến. Vì sao? Ma nghĩ kẻ khác mong cầu, ta bèn ban cho họ. Hôm trước tôi thấy một quyển sách, phía trước có hình Lưu Thắng Ngạn đội mũ tỳ lô, hết sức trang nghiêm, đang giảng kinh tài thần nơi đó. Mọi người chuẩn phát tài, ta sẽ dạy mọi người phát tài ra sao. Vì thế mọi người đều kéo đến. Trong quá khứ tôi ở Los Angeles, nghe nói ông ta đến Los Angeles hoằng pháp là giảng kinh tài thần. Người nghe phải mua vé vào cửa, mỗi vé 20 đồng Mỹ Kim. Người ta súng đen súng đỏ đến nghe. Ông ta thật sự phát tài. Vì sao? Mỗi cá nhân đều muốn phát tài. Tự nghe giảng làm sao để phát tài, sẽ có thể phát tài. Kết quả chẳng phải là thính chúng phát tài, mà là ông ta phát tài. Các đồng học bên ấy hỏi tôi, pháp sư, nếu thầy giảng như vậy thì cũng phát tài. Chánh pháp là dạy người ta buông xuống hết thảy, ai bằng lòng? Không ai đến nghe cả. Bảo quý vị đối với tiếng tâm lợi dưỡng ngũ dục lục trần, thể đều buông xuống. Bảo quý vị tu tâm thanh tịnh, đương nhiên thịnh chúng ít ỏi. Vì thế chư Phật Bồ Tát phải đến hỗ trợ Phật. 1250 đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật đều là chư Phật và Đại Bồ Tát đến sắm dài, đến diễn tuồng, cho đến các vị quốc vương, đại thần hộ pháp của Đức Phật, thế đều là Bồ Tát tái lai. Như vua nước Xá Vệ là Ba Tư Nặc, được nhắc định trong kinh là Tứ Địa Bồ Tát thị hiện. Nếu không có những vị Phật và Đại Bồ Tát ấy, ai nhận biết Thích Ca Mâu Ni Phật? Vì thế chánh pháp quyết định chẳng chèo kéo, mê hoặc đại chúng, quyết định chẳng dở trò, chẳng diện những trò xiết để dụ dỗ mê hoặc chúng sanh, mà là bình phạm, chân thật chỉ dạy. Vì thế chỉ có chư Phật và các vị Đại Bồ Tát đến ủng hộ, đó gọi là một vị Phật ra đời, ngàn vị Phật ủng hộ. Tướng suy trong thời mạt pháp, chúng sanh ba phước, Phật cũng không tới, mà Bồ Tát cũng chẳng tới. Do vậy Phật pháp suy thì hòa hợp tăng đoàn chẳng có. Mỗi người một đạo tràng, đúng là đáng buồn. Nói thật thà, trong Phật giáo chẳng phải là không có sức mạnh, chẳng phải là thiếu tiền tài, nhưng bị phân tán. Nếu những người xuất gia đều ở cùng một chỗ, sức mạnh sẽ được tập trung lại, tuyệt diệu lắm. Mỗi người dựng một chùa, đôi bên chẳng thể hợp tác với nhau, đương nhiên Phật pháp sẽ bị tiêu diệt. Đây là đạo lý nhất định. Ai có thể cứu được? Không ai có thể cứu được. Vì sao có hiện tượng này? Ma đã nói với Phật rất rõ ràng. Thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, Ma Vương ba tuần đã nói với Phật, sẽ có ngày tôi tiêu diệt Phật pháp của Ngài. Đức Phật cười bảo hắn, Phật pháp là chánh pháp, ông chẳng thể diệt được. Ma liền nói, đến thời kỳ mạt pháp, tôi sẽ bảo ma con, ma cháu, thể đều xuất gia, xâm nhập toàn bộ để tiêu diệt Phật pháp. Đức Phật nghe nói ứa lệ, hiện thời đúng là như vậy. Kinh Lăng Nghiêm đã nói rất rõ ràng, tà sư thuyết pháp nhiều như các sông Hằng. Vì thế ngày nay chúng ta may mắn được nghe chánh pháp, sau khi nghe thì như thế nào? Độ chính mình là chánh yếu, đây là điều trọng yếu nhất. Chính chúng ta tìm được một sinh lộ, biết thật thà niệm Phật, quyết định giáng sanh. Từ ngày học Phật, tôi chẳng tán thành dựng đạo tràng. Vì sao? Dựng đạo tràng sẽ có đấu tranh, sẽ có phiền phức, tôi đã thấy quá nhiều rồi. Trước đây thầy Lý đã bảo tôi, khi chúng ta lập đạo tràng, mỗi cá nhân bỏ tiền hoặc ra sức, cầm sổ công đức đi hóa duyên bên ngoài. Ai nấy đều là Bồ Tát, đồng lòng hiệp lực xây dựng đạo tràng. Sau khi dựng đạo tràng xong, mỗi người đều biến thành La Sát. Vì sao? Tôi hóa duyên được nhiều tiền hơn quý vị, tôi phải làm trụ trì. Tuy tôi kém hơn ông, nhưng còn nhiều hơn bọn họ, tôi phải làm đương gia. Trụ trì đương gia chùa miếu được chọn như thế nào? Xét coi ai hóa duyên được nhiều tiền hơn, lấy đó để xét. Kẻ đó đạo đức ra sao chẳng cần bàn tới. Thậm chí chẳng phục, tranh chấp, đấu tranh, tạo thành tình trạng ý. Tôi đã chính mắt thấy. Do vậy đạo tràng ý chẳng tạo dựng nên hồn. Dẫu cho đã xây dựng xong xuôi, tới lúc quý vị đã chết, đồ tử, đồ tôn đấu đá nơi đó. Mọi người tranh đoạt, tạo tội nghiệp. Còn có những nơi bị kẻ tại gia chiếm đóng. Trong nhà vị trụ trì đương gia ý có các thân thích đến chiếm đóng, biến đạo tràng thành nơi ô uế. Tôi cũng đã từng thấy chuyện này. Tuy bản thân vị ấy không có con cái, nhưng con cái của anh em, cháu trai bên nội, bên ngoại ùa tới, chiếm đoạt chùa miếu. Người xuất gia bị đuổi đi. Bọn họ mỗi ngày thu tiền ngang đèn ở đó, làm chuyện này. Đây là tướng suy của Phật môn trong thời mạt Pháp. Do vậy, tôi thường cổ vũ khích lệ các đồng tu có tài lực. Chủ trương quý vị cung cấp đạo tràng để làm gì? Cung cấp nơi chốn giảng kinh, tu hành, chủ quyền thuộc về quý vị. Mọi người sẽ không tranh giành. Cung thỉnh Pháp Sư hữu đức hữu học định trụ trì. Đạo tràng của ta chẳng giao cho vị ấy, giao cho vị ấy chính là hại vị ấy. Tôi thỉnh thầy đến làm trụ trì, hướng dẫn đại chúng tu hành. Thầy bỏ đi, quyền sở hữu tài sản thuộc về tôi. Thầy tu tập tốt đẹp, tôi mời thầy trụ thêm mấy năm. Thầy tu tập lôi thôi, tôi mời thầy trụ 3 năm. Thầy cuộn xéo đi, tôi lại thỉnh người khác. Vậy thì người ấy trụ tại ở nơi nào cũng sẽ ngoan ngoãn tu học. Vì sao? Chẳng tu học đàng hoàng, hết hạn 3 năm, người ta chẳng mời ở tiếp nữa. Cho nên người ấy sẽ có đạo tâm. Giao đạo tràng cho người ấy sẽ chẳng có đạo tâm. Vì sao? Nơi này là của ta làm sao thì làm. Các người đừng hòng can thiệp, đạo tâm chẳng còn. Trước kia, người tu đạo thật sự có đạo tâm. Vì sao? Tự viện Tùng Lâm là của chung, chẳng thuộc về một ai. Quý vị thật sự có đạo đức, hoan nghênh quý vị đến trụ. Nếu quý vị thiếu đạo đức, trụ vài ngày, mời quý vị hãy rời đi. Hãy cuốn xéo đi. Vì thế người ấy nhất định phải giữ quy củ, nhất định phải thật sự tu hành thì mới được đạo tràng ấy hoàn nghênh, mới có thể ở lâu dài về sau. Hiện thời là mỗi người một đạo tràng. Tuy tôi ở Đài Loan nhiều năm như vậy, rất hổ thẹn. Ở Tân Gia Ba, tôi gặp Pháp Sư Diễn Bồi, Ngài nói, thầy từ Đài Loan tới, lẽ ra phải biết chuyện của Đài Loan. Tôi thưa, xấu hổ quá, tôi không biết. Sư kể cho tôi nghe, Ngài nói, rất nhiều Pháp Sư trẻ tuổi ở Đài Loan xuất gia chẳng bao lâu, tự mình kiếm một số tín đồ, quyên góp mua một căn phòng ở chung cư, mệnh danh là Tinh Xá, tự mình mỗi người một căn. Ngài nói ở nơi nọ, dường như có 70-80 chỗ đều giống như vậy. Lắp điện thoại, chỗ nào có Phật sự cần mời, người ấy đến niệm kinh, niệm xong trở về tự mình hưởng thụ một mình, chẳng bị ai cai quản, đều là kiểu đó. Làm thế nào được? Vì thế, đối với chuyện truyền giới tại Đài Loan, Ngài rất chán ngán. Pháp Sư Diễn Bồi bảo tôi, nếu cứ tiếp tục truyền như vậy, Phật giáo chẳng diệt vong cũng không được. Hình tượng đều bị phá sạch. Trước kia, người xuất gia phải học tới 5 năm. Khi quý vị xuống tóc xuất gia, phải trụ trong chốn thường trụ tối thiểu 5 năm. Củng cố căn cơ vững vàng rồi mới có tư cách đi tham học. Đâu có như bây giờ. Mỗi người một đạo tràng tệ quá. Đúng là một vị Pháp Sư tốt mới có thể nói ra những lời này. Pháp Sư Thánh Nhất ở Hương Cảng cũng là một người rất lỗi lạc. Ngài thường sang khuyến hóa ở tại Đại Lục. Phật giáo Đại Lục vô cùng tôn trọng Ngài. Có lần Ngài bảo tôi, ở Đại Lục có một ngôi chùa mới được khôi phục, họ chẳng biết làm theo cách nào, bèn thỉnh giáo Ngài. Họ nêu ý kiến là trong chùa miếu hiện thời, mỗi vị thường trụ có một phòng riêng, tức là mỗi người có một liêu phòng. Pháp Sư Thánh Nhất nghe xong hết sức phản đối. Ngài bảo, chẳng thể được, chùa miếu Trung Quốc từ xưa tới nay đều là ở theo lối quảng đơn. Quảng đơn là phòng ngủ chung. Sư nói, mỗi người ở một phòng, đóng cửa lại, kẻ ấy làm gì ai thấy. Mỗi người ở riêng một phòng, chắc chắn tu không thành công. Vì sao? Tập khí khuyết điểm đều xuất hiện. Do vậy, những vị tiền bối ở Đại Lục nghe lời Ngài, chẳng cất liêu phòng cho mỗi cá nhân, thế đều làm phòng ngủ chung. Vì thế, người tu hành ba ngày ở chung chỗ, mọi người nhìn thấy quý vị, tối đi ngủ cũng là mỗi người thấy kẻ khác. Như vậy thì mới có thể dần dần đoạn hết tập khí từ vô thị kiếp. Đó là đúng. Chẳng phải là nói chúng ta ngày nay hưởng thụ cuộc sống vật chất dư giả, mỗi người có thể ở một phòng, lại còn một suýt. Hay thì hay đấy, nhưng là vào tam đồ ác đạo, chẳng thể đến Tây Phương. Muốn tới Tây Phương cực lạc thế giới, vẫn phải ở trong phòng ngủ tập thể, trụ quảng đơn. Đừng nói chi khác, ở trong phòng ngủ tập thể, tôi nghĩ mức độ thấp nhất là mỗi sáng phải xếp mền đệm rất ngăn nắp. Nếu không vừa nhìn sẽ thấy lộn xộn, chính quý vị cũng cảm thấy rất đáng thẹn. Nhưng mỗi người một phòng không sao hết, đóng cửa phòng lại cũng chẳng có ai nhìn thấy, đôi chút tập khí lười nhác sẽ không sửa được. Vì thế Pháp Sư Thánh Nhất nói rất có lý. Ngài nói người tu hành ở mỗi người một phòng sẽ chẳng thể nào thành tựu được. Đoạn này nói những đệ tử Đức Phật cho đến các vị hộ Pháp đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện. Có thể thấy người thật sự có đạo tâm sẽ chẳng chú trọng danh lợi, chẳng quan tâm đến địa vị. Chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện này là được rồi. Giống như diễn tuồng, đồ đệ, học trò, đóng vai chánh, thầy ở bên cạnh gõ trống, chạy cờ. Họ là thầy, chẳng quan tâm đến thân phận, địa vị. Nhất định phải diễn vở hát cho thật hay. Phật Pháp trong thế gian nhất định phải có thể thật sự lợi ích chúng sanh. Phải chú trọng điều này, bỏ tiếng tâm lợi dưỡng của chính mình, Phật Pháp sẽ hương dưỡng. Vì vậy Phật Pháp là đạo thầy trò, điều này rất khó. Hiện thời truyền Pháp chẳng dễ dàng. Người hiện thời xử sự theo cảm tình, lôi kéo tín đồ, phải khéo quan sát giả mặt tín đồ, phải bợ đỡ tín đồ thì tín đồ mới đến. Nếu quý vị chẳng bợ đỡ họ đôi chút, họ sẽ so đo người trong chùa kia đối xử tốt đẹp, lịch sự với ta như vậy, tại sao phải đến chùa này? Ta đến chùa kia chẳng hay hơn ư? Trước kia thầy Lý ở Đài Trung đã hết sức cảm thán, Liên Hữu ở Đài Trung bị kẻ khác kéo đi. Vì sao? Đạo tràng người ta khách đến như trở về nhà, được hầu hạ chẳng thiếu sót điều nhỏ nhặt nào, thoải mái lắm. Thầy Lý giảng kinh thuyết pháp, mỗi ngày chửi người khác. Thôi, ông hàng ngày chửi tôi, bên kia họ tân bốc tôi, lẽ gì tôi đến nghe ông chửi? Vì thế, bỏ đi khá nhiều, đúng là đáng cảm khái ngang giảng phần. Do vậy, chúng ta nghĩ đến ngang vị Phật ủng hộ, cùng nhau kiến lập chánh pháp trong thế gian này, các đồng tu chúng ta phải ghi nhớ. Đạo tràng này của chúng ta chẳng lôi kéo tín đồ, có thể đến nơi đây cùng nhau nghiên cứu, mọi người đều có phước báo. Không có phước báo sẽ chẳng thể tham dự thính hội này. Hôm nay chúng tôi giảng đến chỗ này.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.